Chương 7: Nước Pháp lấy đất Nam Kỳ. Gồm 8 phần. 1. Nước Pháp đánh Đà Nẵng. 2. Quân Pháp hạ thành Gia Định. 3. Mất tỉnh Định Tường. 4. Mất tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long. 5. Hòa ước năm Nhâm Tuất 1862. 6. Sứ Việt Nam ta sang Tây. 7. Việc bảo hộ Cao Miên. 8. Nước Pháp lấy 3 tỉnh phía tây đất Nam Kỳ. 1. Quân Pháp đánh Đà Nẵng. Trong thời đại khó khăn như đời vua Dực Tông, mà vua quan cứ khư khư giữ lấy thói cũ, không biết theo thời mà mở nước cho người ta vào buôn bán, không biết nhân dịp mà khai hóa dân trí, lại vì sự sùng tín mà đem giết hại người trong nước và đem làm tội những người đi giảng đạo. Bởi những sự lầm lỗi ấy, cho nên nước Pháp mới có cớ dùng binh lực để báo thù cho những người giáo sĩ bị hại. Ghi chú: thực chất là quân Pháp lấy cớ trên để xâm lược nước ta. Hết ghi chú. Nguyên từ năm Tân Hợi 1851 là năm Tự Đức thứ tư về sau, nghĩa là từ khi có tờ dụ cấm đạo lần thứ hai, ở Bắc Kỳ có mấy người giáo sĩ là ông Bonac, ông Sabonier, ông Matheron và ông giám mục Ifanyo tên là Diaz bị giết. Còn những giáo sĩ khác thì phải đào hầm đào hố mà ở, hoặc phải trốn tránh ở trong rừng trong núi để giảng đạo. Những tin ấy về đến bên Tây, các báo chí ngày ngày kể những thảm trạng của những người giáo sĩ đi truyền đạo ở nước ta, lòng người náo động cả lên. Chính phủ nước Pháp bèn sai ông Leo de Villeneuve-Souart đem chiếc chiến thuyền Catinat vào cửa Đà Nẵng, rồi cho người đem thư lên trách triều đình Việt Nam về việc giết đạo. Sau khi thấy quan ta lôi thôi không trả lời, quân nước Pháp bèn bắn phá các đồn lũy ở Đà Nẵng rồi bỏ đi. Bây giờ là tháng 8 năm Bính Thìn 1856, là năm Tự Đức thứ 9. Được 4 tháng sau thì sứ thần nước Pháp là ông Montigny ở nước Tim La Sang để điều đình mọi việc. Chiếc tàu của ông Montigny đi vào đóng ở cửa Đà Nẵng, rồi cho người đưa thư lên nói xin cho người nước Pháp được tự do vào thông thương, đặt lĩnh sự ở Huế, mở cửa hàng buôn bán ở Đà Nẵng và cho giáo sĩ được tự do đi giảng đạo. Trong bấy nhiêu điều, triều đình nước ta không chịu điều nào cả. Bấy giờ bên nước Pháp đã lập lại đế hiệu, cháu ông Nã Phá Luân đệ nhất là Nã Phá Luân đệ tam lên làm vua. Triều chính lúc bấy giờ thì thuận đạo, lại có bà hoàng hậu Eugenie cũng sủng tín. Và chăng khi chiếc tàu Catinat vào cửa Đà Nẵng, có ông giám mục Bellerin trốn được xuống tàu rồi về bệ kiến Pháp Hoàng kể rõ tình cảnh các người giảng đạo ở Việt Nam. Ông Cun Chu chép ở trong sách Nam Kỳ Sử Ký Histoire de la Cochin China rằng lúc bấy giờ có nhiều người quyền thế như ông chủ giáo thành Roen là Bông Nê Soa, và có lẽ cả bà hoàng hậu cũng có nói giúp cho ông giám mục Bellerin. Bởi vậy Pháp Hoàng mới quyết ý sai quan đem binh thuyền sang đánh nước ta. Lại nhân vì những giáo sĩ nước Y Pha Nho cũng bị giết, cho nên chính phủ hai nước mới cùng nhau chủ tính việc sang đánh nước Việt Nam. Ấy cũng tại vua quan mình làm điều trái đạo, giết hại những người theo đạo Gia Tô, cho nên mới có tai biến như vậy. Ghi chú: xem chú thích trang 516. Hết ghi chú. Tháng 7 năm Mậu Ngọ 1858 là năm Tự Đức thứ 11. Hải quân trung tướng nước Pháp là Rigaud de Genoalie đem tàu Pháp và tàu Ifanyo cả thầy 14 chiếc, chở hơn 3.000 quân của hai nước vào cửa Đà Nẵng, bắn phá các đồn lũy, rồi lên hạ thành An Hải và thành Tôn Hải. Triều đình được tin ấy, liền sai ông Đào Chí ra cùng với quan tổng đốc Nam Nghĩa là Trần Hoằng tiễu ngự. Ông Đào Chí ra đến nơi thì hai cái hải thành đã mất rồi. Triều đình lại sai quan hữu quân Lê Đình Lý làm tổng thống đem 2.000 cấm binh vào án ngự. Ông Lê Đình Lý vào đánh với quân Pháp một trận ở xã Cẩm Lệ, bị đạn, về được mấy hôm thì mất. Vua Dực Tông lại sai quan kinh lược sứ là ông Nguyễn Tri Phương vào làm tổng thống, ông Chu Phúc Minh làm đề đốc cùng với ông Đào Chí chống giữ với quân Pháp và quân Y Pha Nho. Ông Nguyễn Tri Phương lập đồn Liên Trì và đắp lũy dài từ Hải Châu cho đến Phúc Ninh, rồi chia quân ra phòng giữ. Cứ như sách Nam Kỳ Sử của ông Cun Chu, thì ý quan trung tướng Rigon de Genoali định lấy Đà Nẵng xong rồi, lên đánh Huế, nhưng mà đến lúc bấy giờ thấy quan quân phòng giữ cũng rát, và lại có người đem tin cho trung tướng biết rằng có hơn 10.000 quân ở Huế sắp kéo xuống. Trung tướng không biết rõ tình thế ra làm sao mà đường xá lại không thuộc, cho nên cũng không dám tiến quân lên. Nhân vì khi trước các giáo sĩ đều nói rằng hễ quân Pháp sang đánh thì dân bên đạo tức khắc nổi lên đánh giúp. Đến nay không thấy tin tức gì mà quân lính của trung tướng thì tiến lên không được. Ở Đà Nẵng thì chỗ ăn chỗ ở không có, lại phải bệnh dịch tả chết hại mất nhiều người. Bởi vậy trung tướng lấy làm phiền lắm. Bây giờ có ông giám mục Ben Lorin cũng đi theo sang ở dưới tàu Menesis. Trung tướng cứ trách ông giám mục đánh lừa mình. Giám mục cũng tức giận bỏ về ở nhà tu dạy đạo tại thành Penang ở bên Mã Lai. Được mấy tháng, trung tướng liệu thế đánh Huế chưa được, bèn định kế vào đánh Gia Định là một nơi dễ lấy và lại là một nơi chủ phú của nước Nam ta. 2. Quân Pháp vào đánh Gia Định. Trước đã có người bàn với trung tướng Rigon de Genoali ra đánh Bắc Kỳ, nói rằng ở Bắc Kỳ có hơn 40 vạn người đi đạo và lại có đảng theo nhà Lê, có thể giúp cho quân Pháp được thành công. Trung tướng cho đi do thám biết rằng đất Nam Kỳ dễ lấy hơn và lại là đất giàu có, nhiều thóc gạo. Đến tháng Giêng năm Kỷ Mùi 1859 là năm Tự Đức thứ 12, trung tướng giao quyền lại cho đại tá Tijon ở lại giữ các đồn tại Đà Nẵng, rồi còn bao nhiêu binh thuyền đem vào Nam Kỳ. Quân Pháp vào cửa Cần Giờ, bắn phá các pháo đài ở hai bên bờ sông Đồng Nai, rồi tiến lên đánh thành Gia Định. Ở Gia Định, bấy giờ tuy có nhiều binh khí, nhưng quân lính không luyện tập, việc võ bị bỏ trễ nải. Cho nên khi quân Pháp ở cửa Cần Giờ tiến lên, quan hộ đốc là Vũ Duy Ninh vội vàng tư đi các tỉnh lấy binh về cứu viện. Nhưng chỉ trong 2 ngày thì thành vỡ. Vũ Duy Ninh tự tận. Quân nước Pháp và nước Y Pha Nho vào thành lấy được 200 khẩu súng đại bác, 8 vạn rưỡi kilo thuốc súng và độ chừng 18 vạn Phật lăng, cả tiền lẫn bạc. Còn các binh khí và thóc gạo thì không biết bao nhiêu mà kể. Trung tướng Rigon de Genoali lấy được thành Gia Định rồi, đốt cả thóc gạo và san phẳng thành trì làm bình địa, chỉ để một cái đồn ở phía nam. Sai thủy quân trung tá Jorge Guiperi đem một đạo quân ở lại chống giữ với quân của ông Tôn Thất Hợp đóng ở Biên Hòa. Trung tướng lại đem quân trở ra Đà Nẵng rồi tiến lên đánh một trận ở đồn Phúc Ninh. Quân ông Nguyễn Tri Phương thua phải lui về giữ đồn Nại Hiên và đồn Liên Trì. Trung tướng muốn nhân dịp đó mà định việc giảng hòa, nhưng mà triều đình cứ để lôi thôi mãi, người thì bàn hòa, kẻ thì bàn đánh. Thành ra không xong việc gì cả. Ghi chú: chỗ này sách Tây có quyển chép rằng khi hai bên đang bàn việc hòa thì vua Tự Đức sai ông Nguyễn Tri Phương đánh quân Pháp ở Gia Định. Và xem sử ta lúc bấy giờ thì ông Nguyễn Tri Phương đang còn ở Quảng Nam. Mãi đến tháng 5 năm Canh Tân 1860, ông ấy mới vào Nam Kỳ. Vậy việc đánh ở Gia Định là ông Tôn Thất Hợp chứ không phải là ông Nguyễn Tri Phương. Hết ghi chú. Mà quân Pháp lúc bấy giờ ở Đà Nẵng khổ sở lắm, nhiều người có bệnh tật, trung tướng Rigon de Snoily cũng đau phải xin về nghỉ. Chính phủ Pháp sai hải quân thiếu tướng Pay Badu sang thay cho trung tướng Rigon de Snoily và nhân thể để chủ việc giảng hòa cho xong. Đến tháng 10 năm Kỷ Mùi 1859 thì thiếu tướng sang đến nơi và cho người đưa thư bàn việc hòa. Chỉ cốt xin đừng cấm đạo, để cho các giáo sĩ được tự do giảng đạo, đặt lĩnh sự coi việc buôn bán ở các cửa bể và đặt sứ thần ở Huế. Đại đề thì cũng như những điều của ông Montigny đã bàn năm trước, nhưng chẳng may lúc bấy giờ ở trong triều không ai hiểu chính sách ngoại giao mà chủ trương việc ấy. Hóa ra làm mất cái dịp hay cả cho hai nước. Thiếu tướng thấy cuộc hòa không xong, bèn tiến binh lên đánh. Trận ấy quân bên Pháp chết mất một viên lục quân trung tá là Dupré de Rolet. Khi quân Pháp và quân Ifanyo sang đánh nước ta ở Đà Nẵng và ở Gia Định, thì quân nước Anh và quân nước Pháp đang đánh nước Tàu ở mạn Hoàng Hải. Đến bấy giờ, quân Pháp cần phải tiếp sang bên Tàu. Chính phủ nước Pháp mới truyền cho thiếu tướng Bay phải rút quân ở Đà Nẵng về và chỉ để quân giữ lấy ở Gia Định. Còn bao nhiêu binh thuyền phải đem sang theo hải quân trung tướng Sagner đi đánh Tàu. Bởi vậy, đến tháng 3 năm Canh Thân 1860, quân Pháp đốt cả dinh trại ở Trà Sơn rồi xuống Tàu. Về đến Gia Định, thiếu tướng Bay để hải quân đại tá Darius ở lại giữ Gia Định, còn bao nhiêu binh thuyền đem lên phía Bắc hội với binh thuyền của nước Anh để đánh nước Tàu. Triều đình ở Huế thấy quân Pháp bỏ Đà Nẵng đi, bèn sai Nguyễn Tri Phương, Phạm Thế Hiển vào Nam Kỳ để cùng với ông Tôn Thất Hợp xung Gia Định quân thứ. Đến tháng 7 năm Canh Thân 1860, ông Nguyễn Tri Phương khởi hành. Lúc gần đi, ông ấy có tâu bày mấy lẽ về việc giữ nước và nói rằng việc đánh nhau với nước Pháp bây giờ khó gấp 5, gấp 7 lúc trước. Nhưng ông ấy xin cố hết sức để đền ơn nước. Còn ở mặt Quảng Nam mà có việc gì thì ông Phan Thanh Giản và ông Nguyễn Bá Nghi có thể cáng đáng được. Quân Pháp và quân Ifanyo ở Sài Gòn lúc bấy giờ chỉ có độ 1.000 người, mà quân của Việt Nam ta thì có đến hơn 10.000 người. Nhưng mà quân ta đã không luyện tập, lại không có súng ống như quân Tây. Mình chỉ có mấy khẩu súng cổ, bắn bằng đá lửa, đi xa độ 250 hay là 300 thước Tây là cùng. Còn súng Đại Bác thì toàn là súng nạp tiền mà bắn 10 phát không đậu một. Lấy những quân lính ấy, những khí giới ấy mà đối địch với quân đã tập theo lối mới, bắn bằng súng nạp hậu và bằng đạn trái phá, thì đánh làm sao được? Bởi vậy cho nên xem trận đồ của Việt Nam ta từ đầu cho đến cuối chỉ có cách đào hầm, đào hố để làm thế thủ, chứ không bao giờ có thế công. Mà người Tây thì lợi cả công lẫn thủ. Tuy vậy, ông Nguyễn Tri Phương cùng với quan tham tán đại thần Phạm Thế Hiển vào xếp đặt ở Gia Định một cách rất có quy củ. Đắp dãy đồn Kỳ Hòa, người Pháp gọi là dãy đồn Chí Hòa, cũng hợp quy thức để chống nhau với quân của đại tá Darius. Hai bên đã từng đánh nhau 2-3 trận đều bị thiệt hại cả. Đến tháng 9 năm Canh Thân 1860 thì nhà Thanh bên Tàu ký hòa ước với nước Anh và nước Pháp. Hai bên bãi sự chiến tranh, chính phủ nước Pháp sai hải quân trung tướng Sagner đem binh thuyền về chủ trương việc lấy Nam Kỳ. Tháng Giêng năm Tân Dậu 1861, trung tướng Sagner đem cả thảy 70 chiếc tàu và 3.500 quân bộ về đến Gia Định. Ghi chú, sử ta chép rằng quân Pháp lúc bấy giờ có hơn 10.000 người, mà các sách chép việc lấy Nam Kỳ thì chỉ có 3.500 người mà thôi. Và trong số ấy lại có mấy đội lính mộ An Nam nữa. Thiết tưởng số 3.500 có lẽ thật hơn. Hết ghi chú. Được 20 ngày thì trung tướng truyền lệnh tiến quân lên đánh lấy đồn Kỳ Hòa. Hai bên đánh nhau rất dữ trong 2 ngày. Quân Pháp chết hơn 300 người, nhưng mà súng Tây bắn hăng quá, quân ta địch không nổi, phải thua bỏ đồn chạy về Biên Hòa. Trận ấy bên Tây thì có lục quân thiếu tướng Vassoner, đại tá Ifanyo Balanca và mấy người nữa bị thương, mà bên ta thì ông Nguyễn Tri Phương bị thương, em ngài là Nguyễn Duy tử trận. Quan tham tán là Phạm Thế Hiển về đến Biên Hòa được mấy hôm cũng mất, còn quân sĩ thì chết hại rất nhiều. 3. Mất tỉnh Định Tường. Phá được đồn Kỳ Hòa rồi, Trung tướng Sackner truyền cho quân thủy bộ tiến lên đánh đuổi, quan quân vỡ tan cả, tàu thủy của Pháp lên lấy Thủ Dầu Một và Tây Ninh. Trung tướng lại sai người đưa thư sang cho vua Cao Miên là Norodom. Nặc ông Lân, đại lược nói rằng, chủ ý của Pháp định lấy đất Gia Định làm thuộc địa và nay mai sẽ đánh lấy Mỹ Tho, Định Tường để cho tiện đường lưu thông với nước Cao Miên. Bây giờ bại quân của Nguyễn Chi Phương rút về đóng ở Biên Hòa còn đang rối loạn, chưa dám làm gì. Quân Pháp bèn quay về phía Tây đánh tỉnh Định Tường. Trước Trung tướng đã cho tàu đi dò các ngọn sông xem đi đường nào tiện. Đến tháng 2 năm Tân Dậu 1861, một mặt Trung tướng sai Trung tá Bodes đem tàu đi đường sông tiến lên đánh các đồn, một mặt thì sai Thiếu tướng Bay đi đường bể theo cửa sông Mekong vào. Hai mặt cùng tiến lên đánh lấy thành Mỹ Tho. Quan hộ đốc là Nguyễn Công Nhàn phải bỏ thành chạy. Từ khi hạ thành Mỹ Tho rồi, Trung tướng đặt đồn lũy ở các nơi hiểm yếu và có ý hoãn việc binh để sửa sang việc cai trị trong địa hạt đã lấy được, cho nên cũng không đánh các tỉnh khác. Triều đình ở Huế được tin quan quân thất thủ đại đồn Kỳ Hòa và thành Mỹ Tho cũng thất thủ rồi, sai quan thượng thư hộ bộ là Nguyễn Bá Nghi làm khâm sai đại thần vào kinh lý việc Nam Kỳ. Nguyễn Bá Nghi biết thế không chống nổi với quân Pháp, dâng sớ về xin giảng hòa. Nhưng ở trong triều bấy giờ có bọn Trương Đăng Quế không chịu, bắt phải tìm kế chống giữ. Có nhà chép sử trách Nguyễn Bá Nghi rằng tuy ông ấy muốn giảng hòa nhưng không chịu nhường đất, cứ lấy lý mà cãi, chứ không biết rằng thời buổi cạnh tranh này, hễ cái sức đã không đủ thì không có cái lý gì là phải cả. Vả chăng quân nước Pháp đã sang đánh lấy mất mấy tỉnh ở Nam Kỳ là cốt để làm thuộc địa, lẽ nào tự nhiên lại đem trả lại? Bởi vậy sự giảng hòa cứ lôi thôi mãi không xong. Mà ở trong địa hạt tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường lúc ấy lại có mấy người như Tri huyện Toại, Phó quản cơ Trương Định, Thiên hộ Dương rủ những người nghĩa dũng nổi lên đánh phá quân Pháp. Quân Pháp cứ đánh dẹp mãi, dân tình cũng bị lắm điều cực khổ. Đến tháng 10 năm Tân Dậu 1861, chính phủ Pháp sai hải quân Thiếu tướng Bonnat sang thay cho Trung tướng Sackner về nghỉ. 4. Mất tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long. Thiếu tướng Bonnat thấy quan quân ta cứ chống giữ mãi, bèn quyết ý lấy tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long. Đến tháng 11 năm ấy thì quân Pháp chia ra làm ba đạo, cùng tiến lên đánh lấy thành Biên Hòa, rồi lại tiến lên mặt Đông Nam đánh lấy đồn Bà Rịa. Qua tháng 3 năm sau là năm Nhâm Tuất 1862, Thiếu tướng Bonnat lại đem 11 chiếc tàu và hơn 1.000 quân đi đánh Vĩnh Long. Tỉnh thần ở đấy chống giữ được 2 ngày thì thành phá. Tổng đốc Trương Văn Uyển phải đem quân lui về phía tây sông Mekong. 5. Hòa ước năm Nhâm Tuất 1862. Lúc bấy giờ ở ngoài Bắc Kỳ có tên Phụng, tên Trường đánh phá ở mặt Quảng Yên và Hải Dương ngặt lắm, lại có Nguyễn Văn Thịnh, tục gọi là Cai Tổng Vàng, quấy nhiễu ở Bắc Ninh, mà ở trong Nam Kỳ thì lại mất thêm 2 tỉnh nữa. Ghi chú: xem chú thích 1, trang 184, hết ghi chú. Triều đình lấy làm lo sợ lắm, bèn sai Phan Thanh Giảng và Lâm Duy Tiếp vào Gia Định giảng hòa. Đến tháng 4 thì sứ thần nước ta theo chiếc tàu Forbin vào Sài Gòn. Đến hôm 9 tháng 5 thì Thiếu tướng Bonnat và sứ thần nước Nam ta là ông Phan Thanh Giản và ông Lâm Duy Tiếp ký tờ hòa ước. Tờ hòa ước ấy có 12 khoản, nhưng cốt có những khoản sau này là quan trọng hơn cả. 1. Nước Nam phải để cho giáo sĩ nước Pháp và nước Ifanyo được tự do vào giảng đạo và để dân gian được tự do theo đạo. 2. Nước Nam phải nhường đất cho nước Pháp tỉnh Biên Hòa, tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường, và phải để cho chiến thuyền của Pháp được ra vào tự do ở sông Mekong. 3. Nước Nam không được đem binh khí, thuốc đạn đi qua những tỉnh đã nhường cho nước Pháp. 4. Hễ nước Nam có giao thiệp với nước nào khác thì phải cho chính phủ Pháp biết, và khi nào muốn nhường đất cho nước nào thì phải tùy ý nước Pháp có thuận cho mới được. 5. Người nước Pháp và nước Ifanyo được ra vào buôn bán tự do ở cửa Đà Nẵng, cửa Ba Lạt và cửa Bể ở Quảng Yên. 6. Nước Nam phải trả tiền binh phí 4 triệu nguyên, chia làm 10 năm, mỗi năm 40 vạn nguyên. 7. Nước Pháp trả tỉnh Vĩnh Long lại cho nước Nam, nhưng quân Pháp cứ đóng ở tỉnh Lỵ cho đến khi dẹp yên giặc giã ở tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường mới rút về. Sự giảng hòa xong rồi thì triều đình sai ông Phan Thanh Giản làm tổng đốc Vĩnh Long, ông Lâm Duy Tiếp làm tuần phủ Khánh Thuận để giao thiệp với quan nước Pháp ở Gia Định. Bấy giờ nước Ifanyo cũng nhường quyền lấy đất làm thuộc địa cho nước Pháp, chỉ nhận tiền binh phí và quyền được cho giáo sĩ đi giảng đạo thôi. Tháng 2 năm Quý Hợi 1863 là năm Tự Đức thứ 16, thiếu tướng Bonat và đại tá nước Ifanyo là Ba Lan Ca vào Huế triều yết vua Dực Tông để công nhận sự giảng hòa của ba nước. Đoạn rồi thiếu tướng Bonat về Pháp nghỉ, hải quân thiếu tướng De La Grandier sang thay. 6. Sứ Việt Nam sang Tây. Vua Dực Tông tuy thế bất đắc dĩ phải nhường đất ba tỉnh Nam Kỳ cho nước Pháp, nhưng trong bụng vẫn muốn cố hết sức để chuộc lại, vì là đất Gia Định là đất khai nghiệp của nhà Nguyễn và lại là đất quê ngoại của ngài, nên chi hòa ước đã ký rồi, mà ngài vẫn sai quan thương nghị với quan nước Pháp về việc ấy. Mà chủ ý người nước Pháp lúc bấy giờ thì không những là chỉ giữ lấy ba tỉnh mà thôi, lại còn định mở rộng thêm ra nữa. Vậy lẽ nào lại đem trả lại cho mình? Vua Dực Tông thấy việc này bàn không xong, bèn sai quan hiệp biện đại học sĩ Phan Thanh Giản, quan tả tham tri lại bộ Phạm Phú Thứ và quan án sát sứ tỉnh Quảng Nam là Ngụy Khắc Đản đem phẩm vật sang sứ nước Pháp và nước Ifanyo. Còn việc giao thiệp ở trong Nam Kỳ thì giao lại cho quan tổng đốc Vĩnh Long là Trương Văn Uyển. Tháng 6, các sứ thần xuống tàu Eco vào Gia Định, rồi sang tàu Euroben cùng với quan nước Pháp và quan nước Ifanyo sang Tây. Đến tháng 8 thì tàu Euroben về tới nước Pháp. Sứ thần nước ta lên Paris xin vào triều yết Pháp Hoàng Nã Phá Luân Đệ Tam. Nhưng bấy giờ Pháp Hoàng sắp đi ngự mát, sứ thần ta phải ở lại chờ đến hơn một tháng mới được yết kiến. Ông Phan Thanh Giản tâu bày mọi lẽ về việc xin chuộc ba tỉnh Nam Kỳ. Pháp Hoàng ban rằng việc đó để đình nghị xem thế nào, rồi sau sẽ trả lời cho triều đình Huế. Mấy hôm sau, bọn ông Phan Thanh Giản đi sang Ifanyo, rồi đến cuối năm thì các sứ thần xuống tàu Japon trở về. 7. Việc bảo hộ Cao Miên. Trong khi sứ nước ta sang Tây lo việc chuộc lại mấy tỉnh ở Nam Kỳ, thì ở bên này thiếu tướng De La Grandier một mặt cứ đánh dẹp mọi nơi, xếp đặt cách cai trị, định thuế lệ và mở trường dạy chữ Pháp và chữ quốc ngữ. Một mặt sai quan đi kinh doanh việc bảo hộ nước Cao Miên, Chân Lạp. Ghi chú: nguyên người nước ta từ xưa tuy có tiếng nói riêng mà không có chữ viết, học hành văn chương án từ, việc gì cũng làm bằng Hán tự cả. Từ đời nhà Trần về sau đã có người dùng Hán tự mà đặt ra chữ nôm để viết tiếng quốc ngữ, nhưng mà những nhà văn học không hay dùng đến chữ nôm. Đến cuối đời nhà Lê có các giáo sĩ Bồ Đào Nha sang giảng đạo ở nước ta, thấy Hán tự khó học và không mấy người hiểu, mới mượn chữ Latinh mà đặt ra chữ quốc ngữ để cho tiện sự giảng dạy. Ngày nay ta cũng nhờ có chữ quốc ngữ ấy mà làm thành ra nước ta có một lối chữ riêng rất tiện. Hết ghi chú. Nguyên từ năm Kỷ Mùi 1859, vua nước Cao Miên là An Dương tức là nặc ông Tôn mất rồi. Người con trưởng tên là Norodom, ông Lân, lên nối ngôi. Đến năm Tân Dậu 1861, thì người em Norodom là Sivatha nổi lên tranh ngôi của anh. Norodom phải chạy sang Tiêm La. Sang năm Nhâm Tuất 1862, vua Tiêm La sai quân đem Norodom về nước, rồi đặt quan ở Ô Đông để bảo hộ Cao Miên. Lúc bấy giờ ở Cao Miên có ông giám mục tên là Miser khuyên vua Norodom về với nước Pháp thì Tiêm La không dám bắt nạt. Bên này thiếu tướng De La Grandière cũng sai đại úy Đô Đát De La Gri sang kinh doanh việc bảo hộ Cao Miên. Ông Đô Đát De La Gri sang Cao Miên trong một năm trời thu xếp mọi việc. Đến năm Giáp Tý 1864 thì nước Tiêm La phải rút quân về, nhường quyền bảo hộ cho nước Pháp. 8. Nước Pháp lấy 3 tỉnh phía Tây đất Nam Kỳ. Ở bên Pháp lúc bấy giờ, chính phủ cũng còn phân vân, chưa quyết hẳn lấy hay là trả đất Nam Kỳ. Mà Pháp Hoàng thì thấy đường xá xa xôi cũng ngại, bèn sai hải quân trung tá Obarest A Ba Lý sang điều đình với triều đình ở Huế về việc cho chuộc 3 tỉnh Nam Kỳ. Vua Dực Tông lại sai quan lại bộ thượng thư là ông Phan Thanh Giản ra xung chức toàn quyền cùng với Trần Tiễn Thành và Phan Huy Vịnh để thương nghị với sứ thần nước Pháp. Ông Obarest đưa bản thảo tờ hòa ước, đại lược nói rằng nước Pháp trả lại 3 tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Định Tường cho nước Nam, chỉ giữ Sài Gòn, Mỹ Tho và Thủ Dầu Một để đóng quân. Nhưng nước Nam phải để nước Pháp được quyền bảo hộ cả 6 tỉnh Nam Kỳ. Nước Nam lại phải chịu mỗi năm là 2 triệu nguyên tiền thuế. Sứ hai nước cứ bàn đi bàn lại mãi không xong, mà ở bên Pháp thì có nhiều người không muốn trả lại đất Nam Kỳ. Cuối năm Giáp Tý 1864, quan thượng thư Hải quân bộ là Hầu Tước De Saint-Luc Lopat dâng sớ tâu với Pháp Hoàng nhất định xin không cho nước Nam chuộc 3 tỉnh. Pháp Hoàng nghe lời ấy bèn xuống chỉ truyền cứ chiếu tờ hòa ước năm Nhâm Tuất mà thi hành. 1862. Năm Ất Sửu 1865, quan thượng thư De Saint-Luc Lopat muốn biết rõ tình thế bên Việt Nam này, bèn gọi thiếu tướng De La Grandière về hội nghị và sai hải quân thiếu tướng Rose sang thay. Thiếu tướng De La Grandière về Pháp cả đi lẫn về mất 7 tháng, lại trở sang kinh lý việc Nam Kỳ. Lúc bấy giờ việc cai trị ở 3 tỉnh của Pháp đã thành nếp rồi. Thiếu tướng De La Grandière ở Pháp sang đã quyết ý lấy nốt 3 tỉnh phía Tây. Lại nhân từ khi trước nước Pháp sang lấy Nam Kỳ, người bản xứ vẫn thỉnh thoảng nổi lên đánh phá. Quân Pháp dẹp mãi không yên. Ở Cao Miên lại có nhà sư Pu Cầm Pô, xưng là cháu nặc ông Chân, cũng nổi lên đánh vua Norodom. Xúy phủ ở Sài Gòn đổ cho quân Việt Nam ta xui dục và giúp đỡ người làm loạn, bèn sửa soạn việc lấy tỉnh Vĩnh Long, tỉnh An Giang và tỉnh Hà Tiên. Ở Huế, tuy triều đình còn cứ mong chuộc lại đất ba tỉnh, nhưng vẫn biết ý Xúy phủ ở Sài Gòn rồi tất lấy cả ba tỉnh phía Tây, cho nên năm Bính Dần 1866 lại sai ông Phan Thanh Giản vào làm kinh lược sứ để tìm kế chống giữ. Ở bên Pháp thì từ năm Đinh Mùi 1867, hải quân trung tướng Rigon de Guernoy lên làm thượng thư hải quân bộ, ra sức giúp thiếu tướng De La Grandière cho xong việc. Ghi chú: lúc bấy giờ hải quân bộ kiêm cả thuộc địa bộ. Hết ghi chú. Bởi vậy Xúy phủ ở Sài Gòn chỉ đợi dịp để khởi sự. Tháng 6 năm Đinh Mão 1867 là năm Tự Đức thứ 20, thiếu tướng De La Grandière hội với hơn 1.000 quân ở Mỹ Tho, rồi định ngày kéo sang lấy Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Ông Phan Thanh Giản biết thế không chống nổi, bảo các quan đành chịu nộp thành trì cho khỏi sự tai hại, rồi ông uống thuốc độc mà tự tử. Dặn lại con cái phải cày ruộng mà ăn, chứ không được nhận quan chức gì ở Nam Kỳ. Bấy giờ ông đã già, đã ngoài 74 tuổi, làm quan thật là thanh liêm, nhưng chẳng may gặp phải khi nước có biến, biết thế mình không làm gì được, đem tấm lòng son sắt mà báo đền ơn nước cho hết bổn phận người làm tôi. Từ đó đất Nam Kỳ toàn cảnh thành ra đất thuộc địa của Pháp, thuế má, luật lệ, điều gì cũng do Súy Phủ ở Sài Gòn quyết định cả. Chương 8: Giặc giã ở trong nước. Gồm 6 phần. 1. Việc rối loạn trong nước. 2. Giặc Tam Đường. 3. Giặc Châu Chấu. 4. Giặc Tên Phụng. 5. Sự phản nghịch ở Kinh Thành. 6. Giặc Khách ở Bắc Kỳ. 1. Việc rối loạn trong nước. Vua Dực Tông vốn là ông vua có lòng chăm chỉ về việc trị dân. Ngay từ năm Canh Tuất 1850 là năm Tự Đức thứ 3, ngài đã sai ông Nguyễn Tri Phương làm kinh lược đại sứ 6 tỉnh Nam Kỳ. Ông Phan Thanh Giản làm kinh lược đại sứ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận. Ông Nguyễn Đăng Giai làm kinh lược đại sứ Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Các ông ấy đi khám xét công việc các quan lại và sự làm ăn của dân gian, có điều gì hay dở phải sớ tâu về cho vua biết. Tuy vậy mặc lòng, không có đời nào lắm giặc giã bằng đời ngài làm vua. Chỉ được vài ba năm đầu thì còn có hơi yên trị, còn từ năm Tân Hợi 1851 là năm Tự Đức thứ 4 trở đi thì càng ngày càng nhiều giặc hơn cả. Bởi vì đất Bắc Kỳ là đất của nhà Lê cũ, dân tình cũng có nhiều người tưởng nhớ đến tiền triều, nên chi những người muốn làm loạn hoặc tự nhận là dòng dõi nhà Lê, hoặc tìm một người nào giả nhận dòng dõi nhà Lê rồi tôn lên làm minh chủ để lấy cớ mà khởi sự. Lại nhân lúc bấy giờ bên tàu có giặc Thái Bình nổi lên đánh nhà Thanh, đến khi giặc ấy tan thì dư đảng chạy tràn sang nước ta cướp phá ở mạn thượng du. Nào giặc Khách, nào giặc ta, quan quân cứ phải đi đánh dẹp luôn. Ở trong nước thì thỉnh thoảng lại có tai biến như nước lụt, đê vỡ, vân vân. Ở Hưng Yên, đê Văn Giang vỡ 18 năm liền. Cả huyện Văn Giang thành ra bãi cát bỏ hoang, dân gian đói khổ, nghề nghiệp không có, cho nên người đi làm giặc càng ngày càng nhiều vậy. 2. Giặc Tam Đường. Năm Tân Hợi 1851 là năm Tự Đức thứ 4. Có giặc Khách là bọn Quảng Nghĩa Đường, Lục Thắng Đường, Đức Thắng Đường, vân vân, tục gọi là giặc Tam Đường, quấy nhiễu ở mặt Thái Nguyên. Vua sai ông Nguyễn Đăng Giai ra kinh lược Bắc Kỳ. Ông ấy dùng cách khôn khéo dụ được chúng nó về hàng. Bởi vậy trong hạt lại được yên một độ. Nhưng đến cuối năm Giáp Dần 1854 là năm Tự Đức thứ 7, Nguyễn Đăng Giai mất, đất Bắc Kỳ lại có loạn. 3. Giặc Châu Chấu. Năm Tự Đức thứ 7 1854, ở tỉnh Sơn Tây có một bọn người đem Lê Duy Cự là dòng dõi nhà Lê ra lập lên làm minh chủ để khởi sự đánh nhà Nguyễn. Lúc ấy có Cao Bá Quát, người làng Phú Thụy, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, thi đỗ cử nhân ra làm quan, được bổ chức giáo thụ phủ Quốc Oai, Sơn Tây. Cao Bá Quát có tiếng là người văn học giỏi ở Bắc Kỳ, mà cứ bị quan trên đè nén, cho nên bức chí bỏ quan về đi dạy học. Rồi theo bọn ấy xưng là quốc sư để giấy loạn ở vùng Sơn Tây và Hà Nội. Tháng chạp năm ấy, quan phó lĩnh binh tỉnh Sơn Tây là Lê Thuận đi đánh bắt được Cao Bá Quát đem về chém tại làng. Nhân vì mùa tháng năm ấy, ở vùng tỉnh Bắc Ninh và Sơn Tây có nhiều châu chấu ra phá hại mất cả mùa màng, rồi đến cuối năm lại có giặc ấy, cho nên người thời bấy giờ gọi là giặc Châu Chấu. Cao Bá Quát chết rồi, Lê Duy Cự còn quấy rối đến mấy năm sau mới dẹp yên được. Từ đó trở đi, không năm nào là năm không có giặc, nhưng kiệt hiệt hơn cả là có giặc tên Phụng và giặc Khách ở Mạn Thượng Du. 4. Giặc tên Phụng. Năm Tân Dậu 1861, quân nước Pháp và nước Y Pha Nho sang đánh Quảng Nam, có mấy người ở Bắc Kỳ theo vào làm lính mộ. Trong ấy có tên Tạ Văn Phụng, trước đã theo giáo sĩ ra ngoại quốc đi học đạo, sau lại theo trung tướng Sackner về đánh Quảng Nam. Đến tháng Chạp thì tên Phụng ra Bắc Kỳ, mạo xưng là Lê Duy Minh, dòng dõi nhà Lê, rồi tự xưng làm minh chủ cùng với một người đạo trưởng tên là Trường làm mưu chủ, và tên Ước, tên Độ giấy binh ở Quảng Yên. Đảng tên Phụng đem quân giặc Khách ở ngoài bể vào đánh lấy phủ Hải Ninh, rồi lại thông với giặc Khách và giặc Ta ở các tỉnh để làm loạn ở Bắc Kỳ. Tháng 3 năm Nhâm Tuất 1862, ở Bắc Ninh có tên Cai Tổng Nguyễn Văn Thịnh, tục gọi là Cai Tổng Vàng, xưng làm Nguyên Súy, lập tên Uẩn mạo xưng là con cháu nhà Lê lên làm minh chủ, rồi nhập đảng với tên Phụng, đem binh đi đánh phủ Lạng Giang, huyện Yên Dũng và vây thành Bắc Ninh. Bấy giờ quan bố chính tỉnh Hà Nội là Nguyễn Khắc Thuật, quan bố chính tỉnh Sơn Tây là Lê Dụ và quan phó lĩnh binh tỉnh Hưng Yên là Vũ Tảo, đem quân ba tỉnh về đánh giải vây cho tỉnh Bắc. Vũ Tảo đánh nhau với quân giặc hơn 10 trận mới phá được quân giặc. Ở phía đông thì tên Phụng vây đánh thành Hải Dương, tỉnh thần dâng sớ cáo cấp. Triều đình bèn sai quan thượng thư bộ hình là Trương Quốc Dụng ra làm tổng đốc Hải An quân vụ cùng với Phan Tam Tỉnh, Đặng Hạnh, ghi chú Hải An tức là Hải Dương và Quảng An, hết ghi chú. Lê Xuân đem quân Kinh và quân Thanh, Nghệ ra tiến tiễu. Lại sai Đào Chí làm tham tán đại thần, Nguyễn Bá Nghi làm Sơn Hưng Tuyên tổng đốc để cùng với Trương Quốc Dụng đánh giặc ở Bắc Kỳ. Ghi chú: Sơn Hưng Tuyên tức là Sơn Tây, Hưng Hóa và Tuyên Quang, hết ghi chú. Lúc ấy tỉnh Thái Nguyên thì có giặc Nông và giặc Khách đánh phá, tỉnh Tuyên Quang thì có bọn tên Uẩn, tên Nông Hùng Thạc quấy nhiễu, tỉnh Cao Bằng thì có tên giặc Khách Lý Hợp Thắng vây đánh, tỉnh Bắc Ninh thì có Cai Tổng Vàng cướp phá. Các quan lo rối cả lên, Vu Dực Tông lại sai Nguyễn Tri Phương ra làm Tây Bắc Tổng thống quân vụ đại thần, cùng với Phan Đình Tuyển và Tôn Thất Tuệ ra đánh mặt Bắc Ninh, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Tháng 3 năm Quý Hợi 1863, Vũ Tảo đánh lấy lại thành Tuyên Quang và bắt được tên Uẩn đóng cũi giải về trị tội. Qua tháng 4, Nguyễn Tri Phương dẹp xong giặc ở Bắc Ninh, rồi đem binh lên lấy lại thành Thái Nguyên, bắt được tên Thanh, tên Đắc, tên Vân và lại phá được xào huyệt của giặc ở núi Ma Hiên thuộc châu Bạch Thông. Còn ở mặt Hải Dương và Quảng Yên thì tuy Trương Quốc Dụng và Đào Chí đã giải được vây cho thành Hải Dương, nhưng thế quân giặc ở mặt bể còn mạnh lắm. Vu Dực Tông lại sai Nguyễn Tri Phương làm Tổng thống Hải An quân vụ, Trương Quốc Dụng làm Hiệp thống đem quân ra đánh mặt ấy. Lúc bấy giờ, bọn tên Dung có sai người vào cầu viện quan thiếu tướng Bonat ở trong Nam Kỳ, ước hễ lấy được Bắc Kỳ thì xin để nước Pháp bảo hộ. Nhưng vì trong Nam Kỳ còn lắm việc, mà sự giảng hòa với triều đình ở Huế đã sắp xong, cho nên thiếu tướng không nhận. Đảng tên Phụng vẫn chiếm giữ đất Quảng Yên và những đảo ở ngoài bể để làm sao huyệt, rồi cho binh thuyền đi cướp phá các nơi. Quan quân đi đánh, nhiều người bị hại. Cuối năm Quý Hợi 1863 là năm Tự Đức thứ 16, quân giặc họp hơn 500 chiếc thuyền ở đảo Cát Bà và ở núi Đồ Sơn, có ý muốn đem quân vào đánh đất Kinh Kỳ. Nhưng chẳng may phải bão, thuyền đắm mất nhiều. Quan đề đốc là Lê Quang Tiến và quan bộ phủ Bùi Huy Phan được tin ấy liền đem quân ra đánh, bị quân giặc đánh tập hậu, quan quân bỏ chạy, Lê Quang Tiến và Bùi Huy Phan phải nhảy xuống bể tự tận. Đến tháng 6 năm Giáp Tý 1864 là năm Tự Đức thứ 17, quan Hiệp thống Trương Quốc Dụng, quan Tán Lý Văn Đức Khuê, quan Tán Tương Trần Huy Sách và quan Trưởng vệ Hồ Hồ Thiện đánh nhau với giặc ở đất Quảng Yên, bị giặc giết cả. Trận ấy quan quân thua to, quân sĩ thiệt hại rất nhiều. Tháng 4 năm Ất Sửu 1865, quân giặc đem 300 chiếc thuyền phân ra làm 3 đạo vào cướp ở mạn Hải Dương. Nguyễn Tri Phương sai Nguyễn Văn Sĩ đem quân ra đón đánh, bắt và chém được rất nhiều. Từ đó quan đề đốc Mai Thiện, quan tán lý Đặng Trần Chuyên, quan đốc binh ông Ích Khiêm phá được quân giặc hơn 10 trận. Quân giặc lui về giữ mặt Hải Ninh. Tháng 7 năm ấy, Nguyễn Tri Phương sai Đặng Trần Chuyên, ông Ích Khiêm đem binh ra Quảng Yên, ước với quan nhà Thanh ở Khâm Châu để đánh lấy lại thành Hải Ninh. Quân giặc thua to, đem hơn 70 chiếc thuyền chạy ra bể. Quan quân đem binh thuyền ra đuổi đánh, tên Phụng, tên Ước thì chạy vào mạn Quảng Bình, Quảng Trị, còn những đồ đảng, đứa thì phải bắt, đứa thì chạy trốn được. Sau tên Phụng và tên Ước cũng bị bắt đem về trị tội ở Huế. Giặc Phụng khởi từ cuối năm Tân Dậu 1861 đến cuối năm Ất Sửu 1865 mới dẹp xong. Kể vừa 4 năm trời, nhà nước tổn hại rất nhiều. Khi giặc Phụng ở Quảng Yên dẹp gần xong, thì ở mạn Cao Bằng đã có giặc Khách đánh lấy tỉnh thành. Quan Kinh Lược Võ Trọng Bình và quan Tuần Phủ Phạm Chi Hương đem binh lên Lạng Sơn rồi chia quân đi đánh các nơi. Từ tháng 9 năm Ất Sửu 1865 cho đến tháng 3 năm Bính Dần 1866 thì tướng giặc là Trương Cận Bang mới xin về hàng và mới thu phục lại được thành Cao Bằng. Nguyễn Tri Phương và Võ Trọng Bình về kinh coi việc triều chính. 5. Sự phản nghịch ở kinh thành. Việc ngoài Bắc mới hơi nguôi nguôi thì kinh đô lại có việc làm cho náo động lòng người. Nguyên vua Dực Tông là con thứ mà được nối ngôi là vì người anh ngài là Hồng Bảo phóng đãng, không chịu học hành cho nên không được lập. Ông ấy lấy đó làm tức giận, bèn đồ mưu với một nước ngoại quốc để tranh ngôi vua. Chẳng may sự lộ ra, ông ấy phải bỏ ngục rồi uống thuốc độc mà chết. Còn con ông ấy thì lại được tha mà phải đổi tên là Đinh Đạo. Đến năm Bính Dần 1866 là năm Tự Đức thứ 19, nhà vua đang xây Vạn Niên Cơ, tức là Kiêm Lăng bây giờ. Quân sĩ phải làm lụng khổ sở, có nhiều người oán giận. Bấy giờ ở kinh có Đoàn Trưng cùng với em là Đoàn Hữu Ái, Đoàn Tư Trực và bọn Trương Trọng Hòa, Phạm Lương kết làm Sơn Đông Thi Tử Hội để mưu việc lập Đinh Đạo lên làm vua. Bọn tên Trưng mới chiêu dụ những lính làm ở Vạn Niên Cơ và cùng với quan hữu quân Tôn Thất Cúc làm nội ứng định ngày khởi sự. Đến đêm hôm mùng 8 tháng 8, bọn tên Trưng đem quân vào cửa Tả Dịch, trực xông vào điện giết vua Dực Tông. May nhờ có quan trưởng vệ là Hồ Oai đóng được cửa điện lại, hô quân bắt được tên Trưng, tên Trực và cả bọn đồng đảng. Đinh Đạo phải tội giảo, Tôn Thất Cúc thì tự vẫn chết, còn các quan có trách nhiệm đều phải chiếu tội nặng nhẹ, hoặc phải giáng hoặc phải cách. Lúc ấy ngoài thì có giặc cướp đánh phá, trong thì có nghịch thần làm loạn. Ở mặt Quảng Nghĩa lại có giặc mọi đá vách cứ hay xuống quấy nhiễu dân gian. May nhờ có quan Tiểu Phủ Nguyễn Tấn ra sức đánh dẹp mới yên được. Việc giao thiệp với nước Pháp thì càng ngày càng khó. Ở Bắc Kỳ thì có giặc Khách một ngày một mạnh, đến nỗi quan quân đánh không được, phải nhờ quân tàu sang dẹp hộ. Triều đình cũng bối rối, không biết tính ra thế nào cho khỏi được sự biến loạn. 6. Giặc Khách ở Bắc Kỳ. Ở bên tàu lúc bấy giờ cũng loạn, ngoài thì đánh nhau với nước Anh Cát Lợi và nước Pháp Lan Tây, triều đình phải bỏ kinh đô mà chạy. Trong thì có giặc Thái Bình nổi lên đánh phá, tí nữa ngôi vua nhà Thanh cũng đổ nát. Nguyên từ năm Đạo Quang thứ 29 là năm Kỷ Dậu 1849, tức là bên ta năm Tự Đức thứ 2, ở Quảng Tây có tên Hồng Tú Toàn cùng với bọn Dương Tú Thanh, Tiêu Triều Quý, Lý Tú Thành nổi lên xưng là Thái Bình Thiên Quốc, rồi chiếm giữ đất Kim Lăng và các tỉnh ở phía nam sông Trường Giang. May nhờ có bọn Tăng Quốc Phiên, Tả Tông Đường, Lý Hồng Chương hết sức đánh dẹp, và lại có thế ngoại quốc tư giúp. Cho đến năm Đồng Trị thứ hai là năm Quý Hợi 1863, tức là bên ta năm Tự Đức thứ 16, quan nhà Thanh mới bắt được các tướng Thái Bình, Hồng Tú Toàn phải uống thuốc độc tự tử. Triều đình nhà Thanh lại thu phục được các tỉnh ở phía nam nước Tàu. Lúc ấy có dư đảng của Hồng Tú Toàn là bọn Ngô Côn chạy tràn sang nước ta. Trước còn nói xin hàng, rồi sau đem quân đi cướp phá các tỉnh, quan quân đánh mãi không được. Năm Mậu Thìn 1868 là năm Tự Đức thứ 21. Ngô Côn chiếm giữ tỉnh thành Cao Bằng. Triều đình sai quan tổng đốc Phạm Chi Hương viết thư sang cho quan nhà Thanh để xin quan Tàu sang tiễu trừ. Nhà Thanh sai phó tướng Tạ Kế Quý đem quân sang cùng với quan tiễu phủ ông Ích Khiêm và quan đề đốc Nguyễn Viết Thành đánh phá quân của Ngô Côn ở Thất Khê. Nhưng đến tháng 7 năm ấy, quân ta đánh thua ở Lạng Sơn. Quan tham tán Nguyễn Lệ, quan phó đề đốc Nguyễn Viết Thành tử trận, quan thống đốc Phạm Chí Hương bị bắt. Triều đình sai Võ Trọng Bình ra làm Hà Ninh tổng đốc kiêm chức Tuyên Thái Lạng quân thứ Khâm Sai đại thần, để hội với quan đề đốc tỉnh Quảng Tây là Phùng Tử Tài mà đánh giặc Ngô Côn. Quân hai nước cùng đồng sức đánh dẹp, đến tháng 5 năm Kỷ Tỵ 1869 thì mới khôi phục lại được tỉnh thành Cao Bằng. Đến cuối năm Canh Ngọ 1870, Ngô Côn đem quân vây đánh tỉnh thành Bắc Ninh. Quan tiễu phủ ông Ích Khiêm đánh một trận, bắn chết Ngô Côn và phá tan quân giặc. Ngô Côn tuy chết, song còn có những đồ đảng là Hoàng Sùng Anh, hiệu cờ vàng, Lưu Vĩnh Phúc, hiệu cờ đen, Bàn Văn Nhị, Lương Văn Lợi, hiệu cờ trắng, vẫn cứ quấy nhiễu ở Mạn Tuyên Quang, Thái Nguyên. Quan quân phải hết sức chống giữ thật là vất vả. Triều đình sai quan Trung Quân Đoàn Thọ ra làm Tổng thống quân vụ ở Bắc Kỳ. Đoàn Thọ vừa mới ra, kéo quân lên đóng ở tỉnh thành Lạng Sơn. Bọn giặc khách là Tô Tứ nổi lên, nửa đêm vào lấy thành, bắt ông ấy giết đi, còn Võ Trọng Bình thì vượt thành chạy thoát được. Tin ấy vào đến Huế, triều đình vội vàng sai Hoàng Kế Viêm ra làm Lạng Bình Ninh Thái thống đốc quân vụ đại thần, cùng với quan Tán Tương Tôn Thất Thuyết đi dẹp giặc ở Bắc Kỳ. Ghi chú: Hoàng Kế Viêm có sách chép là Hoàng Tá Viêm, hết ghi chú. Qua tháng 4 năm sau 1871, nhà vua lại sai quan hình bộ thượng thư là Lê Tuấn làm chức khâm sai thị sự để cùng với ông Hoàng Kế Viêm lo việc đánh dẹp. Tháng 11 năm Tân Mùi 1871, ở Quảng Yên lại có tên Hoàng Tề nổi lên thông với giặc Tô Tứ và giặc Tàu Ô ở ngoài bể, rồi đem binh thuyền đi cướp phá các nơi. Hoàng Kế Viêm giữ Mạn Sơn Tây, Lê Tuấn ra cùng với tỉnh thần Hải Dương đem quân đi đánh giặc Tề. Được ít lâu, quân thứ tỉnh Hải Dương bắn chết tên Tề ở huyện Thanh Lâm. Dư đảng giặc ấy đều tan cả. Ở Mạn Thượng Du thì đảng cờ đen là bọn Lưu Vĩnh Phúc và đảng cờ vàng là bọn Hoàng Sùng Anh quấy nhiễu ở đất Tuyên Quang. Bao nhiêu thuế má ở Mạn ấy chúng thu cả. Sau hai đảng ấy lại thù khích nhau, đánh phá nhau thật là tàn hại. Đảng cờ đen về hàng với quân ta, nhà vua bèn dùng Lưu Vĩnh Phúc cho ở đất Lao Cay, được thu cả quyền lợi ở chỗ ấy, để chống giữ với đảng cờ vàng đóng ở Mạn Hà Giang. Đất Bắc Kỳ cứ giặc giã mãi, quan quân đánh dẹp thật là tổn hại mà không yên được. Đến tháng 7 năm Nhâm Thân 1872, triều đình lại sai Nguyễn Tri Phương làm Tuyên Sát Đồng Sức đại thần thay mặt vua xem xét việc đánh giặc ở Bắc Kỳ. Nhưng lúc bấy giờ việc giặc ở trong nước chưa xong thì sự giao thiệp với nước Pháp đã sinh ra lắm nỗi khó khăn, khiến việc nước lại rối thêm ra nữa.